233. Các đoạn trần duyên, ly tứ tướng, vô tâm đối cảnh, thị chân thiền.
Các đoạn trần duyên, ly tứ tướng. Hai câu này sâu lắm. Các đoạn trần duyên, ly tứ tướng. Các đoạn, các đoạn tức là các đoạn, tức là các đức trần duyên. Chúng ta phải để ý, phải bồi dưỡng cái tinh thần của người tu sĩ, của người đệ tử Phật. Mình phải bồi dưỡng cái ý niệm cắt đứt trần duyên và phải xa lìa bốn tướng. Cắt đứt trần duyên tức là như tên nói đó, thị phi bất thiệt, nhân tình sự, quý tiện vô can, tự ngã tâm. Đó là mình cắt các đoạn trần duyên rồi đó. Còn cái ly tứ tướng này là khó nè. Ly tứ tướng này là mình phải học cái kinh Kim Cang Bát Nhã, là mình phải nói, mới nói mới hết cái gì đó. Tức là phải ly ngã tướng, ly nhân tướng, ly chúng sanh tướng, ly thọ giả tướng. Cái chữ tứ tướng này là phải học cả cả bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đó là cái lõi, cái gần tới cái lõi của tư tưởng bát nhã. Cái tướng ngã của chúng ta, mọi người chúng ta còn nặng cái bản ngã dữ lắm đó nha. Chấp cái bản ngã, chấp cái thân ngũ ấm, cái thân ngũ quẩn, ai cũng đam mê, ai cũng chấp mắt, ai cũng bảo thủ, gọi là chấp ngã. Ai cũng tôn trọng, ai cũng đam mê, ai cũng chấp mắt, ai cũng bảo thủ nó, gọi ra là cái tấm chấp ngã. Rồi khi mà đã chấp ngã, đam mê cái bản ngã, bảo thủ cái bản ngã, giữ gìn bản ngã, quý trọng bản ngã rồi, thì đương nhiên là phải quý trọng cái ngã sở hữu, tức là cái mà để hỗ trợ cho cái bản ngã đó được giàu, được sang. Thì nó thành ra một cái thứ chấp thứ hai, gọi là chấp ngã sở hữu, gọi đó là chấp gì vậy, là gọi là chấp ngã tướng. Mà có cái ngã, có cái ngã và ngã sở hữu rồi thì mình có thấy cái tướng, gọi là tướng nhân. Tướng nhân tức là người ngoài mình, không phải là mình, là người đối tượng, đối lập, đối cảnh của mình, là người ngoài, người không phải là trong thân bằng, không phải là mình, không phải là thân bằng quyến thuộc của mình. Do đó bạn sanh ra có cái tướng thương, tướng ghét, cái tướng gia đình và cái tướng xã hội và cái tướng quốc gia và cái tướng thế giới, đó là ngã tướng, nhân tướng, nó sanh ra như vậy đó. Rồi chúng ta ở trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này, lẽ ra cái tánh đó là thân thành tự nhiên, mà từ cái tướng chấp ngã và cái chấp ngã sở hữu và cái tướng chấp nhân mà làm cho cái nghĩ về không gian và thời gian nó bị vấn đục, nó không còn được trong sáng thanh tịnh nữa, gọi đó là chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Chúng ta đam mê luôn về cái chân lý nhân và quả của ba đời, rồi chúng ta là mê muội về cái chân lý nhân và duyên của không gian và của không gian. Cái chữ chúng sanh tướng và thọ giả tướng đó là để chỉ cho không gian và thời gian đó, nhưng mà bữa nay không nói hết được đâu, bữa nay không nói hết được, học bài khác mới nói hết được. Thì bốn tướng nó khó lắm đó. Ngã tướng và tướng là các vị nghe đại khái nghe qua là các vị tưởng là các vị hiểu rồi, nhưng mà cũng tạm gọi là hiểu đi. Còn cái chữ mà chúng sanh tướng, thọ giả tướng này đó là phải học một bài nữa, một bài nữa, hai bài nữa mới có thể nói sâu hơn. Bây giờ tới câu kết, gần hết giờ rồi. Vô tâm đối cảnh, thị chân thiền. Đấy, bây giờ mình học thiền đó mà, mình học tham thiền rồi mình học tu thiền. Thế thì tu thiền và tham thiền là sao đây? Nó gồm ở trong cái câu này đó. Chúng ta hàng ngày là đối cảnh, chúng ta không có vô tâm được đâu. Chúng ta còn phân biệt phải quấy tốt xấu hơn thua, chúng ta phân biệt xanh vàng đỏ trắng, dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, chúng ta thấy còn có thân có sơ, nghĩa là nói chung là chúng ta còn phân biệt nhiều mặt, phân biệt bên mặt không gian, phân biệt bên mặt thời gian, phân biệt bên mặt bản thân, bên mặt không, bên mặt là người khác, tức là thân và sơ. vân vân và vân vân. Như vậy là chúng ta bị cái ngoại cảnh lục trần nó chi phối tâm hồn của chúng ta. Mà chúng ta tu thiền là chúng ta phải làm thế nào mình làm chủ cho được lục căn. Đối với lục trần, đừng để cho tương quan, tương duyên, đừng để cho nó tác động, nó lôi cuốn. Tâm của chúng ta giữ được cái tánh bất động, như như. Đúng như vậy gọi là đối cảnh vô tâm đó. Mà đối cảnh vô tâm như vậy tức là chúng ta tu thiền rồi đó. Chúng ta có tu thiền định rồi đó, chúng ta đã học thiền định, tu thiền định được rồi đó. Là khi nào mà đối cảnh mà chúng ta vô tâm. Chúng ta vô tâm trước sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Đó là chúng ta tu thiền đó. Cho nên cái bài này nếu mà chúng ta vận dụng cái học tập từ trước tới giờ đó ha, thì chúng ta tư duy quán chiếu rồi, cái bài này sâu lắm đó, sâu sắc lắm đó. Nói như vậy là tại vì hết giờ rồi là cần phải là tóm tắt vậy đó. Chứ mà mình phân tích mình chia ly ra đó bao nhiêu còn dài bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên là phạm vi của cái nào nó cũng có cái phạm vi của nó, cái bánh nào nó cũng có cái kích thước của nó. Do vậy mà mình nói hôm nay tới đây là tạm ngừng được rồi đó. Thế thì là bây giờ tôi xin ôn lại một lần nữa, đọc lại. Sớm chơi đồi núi tối về am, đạm bạc cơm rau khỏi nghĩ toan. Phật sự tiện nghi tri túc túc, lâm truyền tịch cảnh lạc nhàn nhàn. Thị phi bất thiệp nhân tình sự, quy tiện vô can tự ngã tâm. Các đoạn trần duyên ly tứ tướng, vô tâm đối cảnh thị chân thiền. Cái bài này là nó cũng có cái tánh tế tế của tôi trong này, cái tánh ngang tàn của tôi trong này, bởi vì thơ là thơ Việt ngữ mà giờ nó hứng rồi, nó bắt lên nó làm bốn câu ở dưới toàn là bằng thơ chữ Hán. Nhưng mà chữ Hán là gọi là Hán đâu mà thì dịch ra nghe cũng được. Thôi thì là các vị cứ tập cho nó quen đó mà. Nghe rồi thì mình vận dụng cái trí của mình hiểu được cái nào mình đóng góp vô cái nấy vậy thôi. Chứ cái bài này nó hơi kỳ đó. Thơ này thơ đường mà thích con bách cú là chữ Việt. Mà bốn câu cặp trạng cặp luận là với gần như là chữ Hán. Gần như chữ Hán là nhiều hai phần ba trong đó. Thôi thì phải sao là chịu vậy thôi.